thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Hội cựu chiến binh thành phố tổ chức gặp mặt ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy nhân kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Trước những biểu hiện vi phạm về trật tự xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung, chủ đầu tư dự án xây dựng siêu thị, khách sạn và văn phòng trên đền chợ sư phạm cũ thuộc tổ 11 phường Quang Trung, Ủy ban dân thành phố đã giao các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
Năm học 2016-2017 đang đến gần. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 30 tháng 8, Hội cựu chiến binh thành phố tổ chức gặp mặt ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Thái Nguyên nhân kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta trong cuộc khởi nghĩa tháng 8, một sự kiện vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Làm nên trang sử đó, hàng triệu người con trên mọi miền Tổ quốc đã hy sinh một phần máu xương cho nền độc lập tự do của dân tộc. Trong số đó, có không ít chiến sĩ cách mạng đã bị địch bắt, tra tấn, dã man, nhưng vẫn anh dũng, trung thành với lý tưởng cách mạng. Ban liên lạc hiện có gần 40 thành viên. Từ khi thành lập năm 2014 đến nay, ban liên lạc đã duy trì tốt việc thăm hỏi, động viên và gặp mặt các thành viên nhằm chia sẻ động viên và thắt chặt tình đồng chí đồng đội. Phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, các thành viên ban liên lạc luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Xã Tân Cương hiện có trên 500 hectare rừng. Thực hiện dự án 147 của Ban Quản lý rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường năm 2016, xã đã vận động nhân dân trồng trên 53 hectare rừng, chủ yếu là các loại cây keo lai, tập trung ở các xóm Hồng Thái 1, Hồng Thái 2, Soi Vàng. Trước khi triển khai trồng rừng, cán bộ khuyến nông xã đến từng hộ dân tuyên truyền hướng dẫn hộ dân cách phủ thực bì, phát quang cỏ, đào hố trồng theo đúng kỹ thuật. Nhờ đó số lượng cây trồng đều phát triển tốt. Để chủ động phòng chống cháy rừng, xã đã chuẩn bị kế hoạch và phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016. Đồng thời, xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho trên 60 hộ dân trồng rừng trên địa bàn. Gia đình ông Phạm Thanh Quyết, xóm Hồng Thái 2 cho biết, mặc dù diện tích đất rừng của gia đình không nhiều, chỉ 1,5 hectare, nhưng ông cũng rất chú trọng việc phòng chống cháy rừng.
Thế là tôi thấy cái tập huấn phòng cháy chữa cháy này rất có lợi ích cho người dân, có thể là biết cái cách để phòng chống dập cháy rừng và nguồn để giữ lại cho cái màu xanh cho nguồn sự sống con người.
Đối với những diện tích rừng người dân tự trồng đến thời kỳ được khai thác, xã hướng dẫn các hộ dân thực hiện kê khai và xin giấy khai thác theo đúng quy định. Đến nay, nhân dân đã khai thác trên 250 mét khối gỗ. Đối với diện tích rừng đã khai thác, chủ hộ rừng tiếp tục dọn thực bì và tái trồng rừng trong thời gian tới.
Ủy ban dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng cùng Hội khuyến học của phường vừa tổ chức chương trình hỗ trợ học sinh nghèo mua đồ dùng học tập và khen thưởng học sinh đạt giải quốc gia và giải tỉnh năm học 2015-2016. Cụ thể, Ủy ban dân phường đã dành tặng 20 triệu đồng để hỗ trợ cho gần 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có điều kiện để mua sắm đồ dùng học tập, chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với nguồn quỹ của địa phương, các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn cũng đã hỗ trợ kinh phí, tặng sách vở cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Trường Trung học cơ sở Nha Trang đã tặng 200 cuốn vở viết cho các em học sinh nghèo tham dự chương trình. Cùng với hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo mua đồ dùng học tập, Hội khuyến học và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã khen thưởng cho gần 30 học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đạt giải học sinh giỏi tỉnh và quốc gia năm học 2015-2016. Đây là hoạt động được Ủy ban dân phường và Hội khuyến học tổ chức thường xuyên vào đầu mỗi năm học mới nhằm động viên kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Là học sinh giỏi quốc gia nhiều năm liên tục và nhiều lần được khen thưởng, em Nguyễn Minh Anh cho biết.
Năm học vừa qua thì cháu đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn văn. Đến dự với hội nghị khen thưởng học sinh giỏi như này thì cháu cảm thấy rất vinh dự, tự hào và bên cạnh đó cháu có thêm động lực để cố gắng đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học sắp tới ạ.
Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng tổ chức tập huấn truyền thông, bảo hiểm y tế cho 50 cán bộ y tế thôn bản của 3 xã phường, gồm Phúc Hà, Thịnh Đán và Quang Vinh. Tại đây, đội ngũ y tế thôn bản đã được giới thiệu về quyền lợi và trách nhiệm của người có thẻ bảo hiểm, mức độ bảo hiểm chi trả cho từng đối tượng, hỗ trợ của dự án về bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, các dịch vụ y tế cơ bản tại trạm y tế, ý nghĩa an sinh xã hội và tài chính y tế của bảo hiểm y tế và trách nhiệm của cán bộ y tế thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế. Nói về lợi ích của việc được tham gia tập huấn, chị Phạm Thị Hồng Tiến, cán bộ y tế thôn bản tổ 1 phường Thịnh Đán chia sẻ.
Qua cái lớp tập huấn này thì tôi được nghe, đồng thời là cũng được giáo viên truyền tải lại những cái kiến thức giúp cho chúng tôi là những người làm công tác y tế tại cộng đồng có thêm những cái kiến thức để về mà tuyên truyền vận động cho tất cả người dân đều tham gia bảo hiểm y tế.
Lớp tập huấn giúp cho các cán bộ y tế thôn bản được tiếp cận đầy đủ thông tin, quyền và lợi ích của bảo hiểm y tế mang lại cho nhân dân, đặc biệt là những người dân kinh tế khó khăn, mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo. Qua đó, các cán bộ y tế tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân tham gia bảo hiểm y tế.
Sau hơn 3 tháng đi thực tế sáng tác tại tỉnh Hà Giang, ngày 30 tháng 8, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình báo cáo kết quả chuyến đi thực tế và trưng bày triển lãm những tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 100 tác phẩm của 9 tác giả tham gia. Trong thời gian đi thực tế sáng tác tại tỉnh Hà Giang, đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh của thành phố Thái Nguyên đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh bạn. Dù chuyến đi gặp nhiều khó khăn, nhưng mảnh đất và con người Hà Giang đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác ra nhiều tác phẩm hay và chất lượng, thể hiện bằng nhiều chất liệu với loại hình nghệ thuật khác nhau. Có thể kể đến các tác phẩm Mùa gặt của Hoàng Dân, Sương sớm trên sông Nho Quế của Vương Minh Lập, Đường về phố núi và Gái Xà Phìn của Đống Đăng, vân vân. Chuyến đi thực tế đã giúp các văn nghệ sĩ hâm nóng nguồn cảm hứng sáng tác, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Sau chuyến đi thực tế, ban tổ chức đã lựa chọn được 14 bức tranh, 15 bức ảnh, 3 bài thơ trong tổng số hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của 9 tác giả tiêu biểu để trưng bày triển lãm.
Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức triển lãm hai chuyên đề: Đất nước qua khói lửa chiến tranh và xây dựng, Sắc màu văn hóa Việt Nam. Triển lãm trưng bày trên 100 bức ảnh tư liệu lịch sử, tập trung giới thiệu về lịch sử cách mạng Việt Nam, các sự kiện trọng đại theo tiến trình lịch sử dân tộc từ khi thực dân Pháp đặt chân xâm lược nước ta năm 1858 đến nay. Đồng thời trưng bày 60 bức ảnh giới thiệu về di sản văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, tiêu biểu như phố cổ Hội An, di tích cố đô Huế, vịnh Hạ Long, hội gióng tại đền Sóc hay văn hóa cổng chiêng Thái Nguyên. Ông Vi Văn Biên, Phó trưởng phòng trưng bày tuyên truyền của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết:
Vào các cái dịp lễ lớn của đất nước, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thường có các cái chuyên đề với các hoạt động văn hóa để phục vụ nhân dân Thái Nguyên và du khách của các tỉnh. Tất cả những người dân Việt Nam chúng ta đều tự hào và chúng tôi cũng làm được một cái nhiệm vụ, tức là đã mang đi sang Thái Lan để giới thiệu với các bạn bè và các du khách quốc tế. Thì đó là cái nhiệm vụ chính trị, và lần này thì chúng tôi nhân cái dịp mùng 2 tháng 9 này đưa ra triển lãm tại bảo tàng, và tới nay còn rộng hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên phục vụ lễ hội Trăng Rằm Tuyên Quang.
Qua triển lãm, du khách trong nước và quốc tế sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cội nguồn lịch sử cách mạng gắn với các giá trị văn hóa dân tộc lưu giữ từ ngàn đời, qua đó góp phần nhân lên trong lòng mỗi người tình yêu đối với quê hương đất nước Việt Nam. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết tháng 9 năm 2016 vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ hai.
Thưa quý vị và các bạn, trước những biểu hiện vi phạm về trật tự xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung, chủ đầu tư dự án xây dựng siêu thị, khách sạn và văn phòng trên nền chợ Sư Phạm cũ, tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao các cơ quan chức năng xác minh từ tháng 5 2016. Kết quả xác minh cho thấy nhiều vi phạm trong xây dựng công trình này, nhưng dư luận cho rằng việc xử lý của chính quyền và cơ quan chức năng còn chậm.
Cuối tháng 5 vừa qua, đoàn kiểm tra của thành phố đã phát hiện một số nội dung hạng mục sai giấy phép xây dựng tại công trình siêu thị, khách sạn và văn phòng do công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung đầu tư, gồm bậc thềm mặt trước công trình bám trục đường Lê Quý Đôn đua ra 3 bậc, vượt chỉ giới đường đỏ 0,9m, bậc thềm mặt sau vượt chỉ giới đường đỏ 0,6m, không mở lối xuống tầng hầm mặt trước công trình, tầng 2 mặt trước đua ban công ra 1,2m, dài 50m, tạo phòng sai giấy phép xây dựng. Từ tầng 2 đến tầng 3 mặt sau đua ban công vượt quá chỉ giới đường đỏ 0,8m, dài 38m. Lắp dựng cột sắt, mái lập tôn tại đầu hồi tầng 1 không có trong giấy phép xây dựng. Ngoài ra, công trình thiếu diện tích chỗ để xe dưới tầng hầm là 69,2m2 theo giấy phép xây dựng. Những vi phạm này được nêu rõ trong biên bản kiểm tra ngày 27 tháng 5 năm 2016. Đồng thời, cơ quan chức năng đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân phường Quang Trung và cơ quan liên quan kiểm tra xử lý vi phạm theo chức năng thẩm quyền. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung không ký vào biên bản. Ngày 19 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có văn bản giao Ủy ban nhân dân phường Quang Trung chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự xây dựng và Giao thông thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng của chủ đầu tư công trình này, báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 8. Riêng về vi phạm của chủ đầu tư khi tự ý lắp dựng cột sắt, mái tôn tại đầu hồi tầng 1, ngày 9 tháng 8 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung tháo dỡ toàn bộ phần mái vẩy xung quanh công trình. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung có trách nhiệm kiểm tra giám sát. Phòng quản lý đô thị hướng dẫn đôn đốc. Tuy nhiên đến ngày 25 tháng 8, theo quan sát của phóng viên, công ty chỉ tháo dỡ phần mái và giữ nguyên các cột sắt đã lắp dựng. Để có thông tin đa chiều, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Trước câu hỏi, tại sao Ủy ban nhân dân phường không sớm phát hiện những vi phạm trong xây dựng công trình siêu thị, khách sạn và văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung để kiên quyết xử lý từ đầu hoặc đề nghị lên cấp có thẩm quyền? Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung giải thích. Trong quá trình thi công công trình này, lực lượng của phường có đến kiểm tra giám sát nhưng do hạn chế về chuyên môn nên không phát hiện vi phạm. Được biết, dự án đầu tư xây dựng siêu thị, khách sạn và văn phòng do công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 3 vào tháng 2 năm 2015, có quy mô 10 tầng trên diện tích 1.365 m², tổng vốn đầu tư 121,5 tỷ đồng. Sở xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng công trình theo thiết kế một tòa nhà 5 tầng. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thiện 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, đưa vào sử dụng chợ truyền thống tại tầng hầm. Đây là công trình lớn tại trung tâm thành phố Thái Nguyên nên những vi phạm về xây dựng như đã nêu đang thu hút sự chú ý của dư luận. Vì vậy, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên cần tích cực và kiên quyết hơn nhằm sớm xử lý những vi phạm này theo quy định. Cơ quan cấp chứng chỉ quy hoạch và giấy phép xây dựng công trình là Sở Xây dựng cũng cần vào cuộc thanh tra, kiểm tra để xử lý vi phạm theo chức năng thẩm quyền.
Chuyên mục Giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2016-2017 này, toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên có 109 trường học thuộc 3 bậc, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với trên 51.000 học sinh và hơn 3.000 cán bộ giáo viên. Thời điểm cận kề năm học mới đang đến gần, toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố đã và đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng chào đón năm học mới.
Những ngày này, các thầy cô giáo và các em học sinh của trường tiểu học độc lập thành phố Thái Nguyên đang tất bật tập luyện văn nghệ và nghi thức đội cho buổi lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Ngoài tập luyện các nội dung trên, nhà trường còn huy động cán bộ giáo viên chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí các phòng học để sẵn sàng cho năm học mới. Đặc biệt, nhiều ngày qua, các buổi triển khai chuyên đề môn học như thế này cũng đã được đội ngũ giáo viên của nhà trường thực hiện nghiêm túc để trang bị các kiến thức mới theo chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác dạy học. Điều đáng nói là trong năm học mới 2016-2017 này, nhà trường đã được Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư công trình dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học với tổng trị giá xây dựng hơn 4 tỷ đồng để đáp ứng cho nhu cầu thiếu phòng học từ nhiều năm qua của nhà trường. Hiện nay công trình đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào phục vụ năm học. Nói về công tác chuẩn bị cho năm học mới, cô giáo Lê Thị Phượng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Đầu năm học này, ngay từ tháng 8, thì chúng tôi cũng đã rà soát lại bổ sung toàn bộ những cái đồ dùng, trang thiết bị dạy học cần thiết. Và đồng thời cũng huy động tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cùng dọn dẹp trường lớp rồi trang trí lớp học để tạo một cái môi trường học tập xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện để đón các em học sinh bước vào một năm học mới, đồng thời phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Cùng với trường tiểu học độc lập, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng được đầu tư xây dựng thêm phòng học mới và trang thiết bị phục vụ dạy học, tạo cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Đặc biệt năm nay, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên có thêm 2 trường mầm non mới. Trong đó có một trường công lập là trường mầm non Đồng Quang được xây dựng từ nguồn vốn VKB với quy mô 600 trẻ và một trường mầm non tư thục là Marie Curie ở phường Cam Giá với quy mô trên 500 trẻ. Việc có thêm 2 trường mầm non đi vào hoạt động đã góp phần giảm tải ở các trường công lập đối với bậc học mầm non trên địa bàn thành phố. Nói về việc đầu tư cơ sở vật chất của thành phố cho ngành giáo dục trong năm học này, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố cho biết.
Năm học 2016-2017 này sẽ có hơn 60 phòng học mới được đưa vào sử dụng cùng với hơn 20 phòng chức năng. Công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 cũng đã được phó dục chỉ đạo sát sao tới các nhà trường thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo 100% trẻ em 6 tuổi được vào học lớp 1, 100% trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học được học lớp 6 và đã tăng được tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường.
Ngoài đầu tư về cơ sở vật chất, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cũng đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn chuyên môn cũng như các nội dung như phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường. Năm nay, ngành cũng tiếp tục triển khai mô hình trường học kiểu mới VN và thực hiện chương trình giảng dạy tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục đối với 100% số trường tiểu học. Và để đáp ứng tốt nhu cầu dạy học, ngành giáo dục đào tạo thành phố còn làm tốt công tác điều động đội ngũ cán bộ quản lý cho các trường còn thiếu, cũng như chuẩn bị tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị còn thiếu. Không chỉ chú trọng về chuyên môn, để bám sát các kế hoạch đổi mới của toàn ngành trong năm học mới này, ngành giáo dục đào tạo thành phố, đặc biệt là các cấp ngành và chính quyền địa phương, đã tích cực quan tâm, chung tay kêu gọi đầu tư, xã hội hóa của toàn xã hội để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các nhà trường, để góp phần cùng các cấp ngành nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của thành phố Thái Nguyên. Một mùa tựu trường nữa đang đến gần, bên cạnh những khó khăn đang từng bước được khắc phục, thì sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm học mới sẽ là tiền đề quan trọng để ngành giáo dục đào tạo thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển giáo dục chung của tỉnh Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Bản tin dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Công ty Thiết bị An ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng, như camera Quickstep, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu dịch chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, mới đây doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tiếp tục khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên Hà Nội và Hà Nội Thái Nguyên. Đặc biệt doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên. Quý khách có nhu cầu di chuyển hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803833833 để đặt chỗ. Giá vé 120.000 đồng một người một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ, và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện đa khoa trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Châu Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Vĩnh Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719 đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.